có người kia tâm hồn đầy băn khoăn lo lắng vì toàn thân đau nhức. Ông vội tìm đến bác sĩ. Ông ta thưa với bác sĩ là toàn thân ông bị đau nhức, đụng đến đâu cũng đều thấy bị đau đớn tới đó. Ông giơ ngón tay trỏ đụng tới mũi, mũi ông bị đau nhức. Ông giơ tay đụng vào trán, cả đầu ông liền bị đau. Cứ như thế, đưa ngón tay đụng vào đâu, ông ta đều kêu là chỗ đó bị đau. Sau cùng, ông cụ van xin bác sĩ khám kỹ xem đâu là bệnh tình của ông. Bác sĩ bình thản khám bệnh ông thật kỹ càng, trong suốt gần cả tiếng đồng hồ. Kế đó, bác sĩ cất hết các dụng cụ khám bệnh và yên lặng không nói một lời. Ông cụ lại càng thêm bối rối lo lắng. Ông run sợ hỏi: "Thưa bác sĩ, thế tôi bị những chứng bệnh nào?" Bác sĩ mỉm cười trấn an ông cụ, rồi thản nhiên đáp: "Ông không bị bệnh gì cả. Vấn đề duy nhất là ngón tay trỏ của ông bị gãy xương rồi. Vì ngón tay của ông bị đau, nên đụng đến đâu, ông cũng cảm thấy đau nhức. Không phải vì phần thân thể đó bị đau, nhưng là vì ngón tay đau, nên đụng tới đâu, chỗ đó cũng bị đau." Kính thưa quý vị và các bạn, thử hỏi, ai là bác sĩ tài giỏi, tốt lành, nếu không phải là người không chỉ dừng lại ở những triệu chứng bên ngoài mà thôi, nhưng biết đi sâu hơn, biết tận tâm tận lực, cho tới khi tìm ra căn nguyên của chứng bệnh. Cũng một cách tương tự đối với những căn bệnh tinh thần. Nhiều khi những thiếu sót, lầm lỗi, những tội phạm bên ngoài chỉ là triệu chứng của những căn bệnh sâu xa hơn, nguy hại hơn. Một tên bất lương phạm tội không làm chúng ta ngạc nhiên nữa. Vì thế nên, cần phải quan tâm đến gốc rễ của tội lỗi, hơn là chỉ dừng lại ở những hành động tội lỗi bên ngoài. Tội lỗi thường phát sinh từ thái độ nội tâm xấu xa bất lương, chứ không phải chỉ là sự vi phạm luật pháp bằng việc làm bên ngoài mà thôi. Một hành động quảng đại, một cử chỉ bác ái, hẳn không đủ để làm cho người ấy trở nên người thánh thiện. Cũng không phải chỉ vì một lời nói cộc cằn trong lúc nóng giận, một cử chỉ ích kỷ khi mệt mỏi, không vui tính, mà đáng bị kết án là người xấu tính, ích kỷ. Có thể là đằng sau những vật lộn và thất bại bên ngoài, còn có những nguyên do khác thầm kín và ăn rễ sâu hơn nữa cần được can đảm đào sâu và kiểm mặt gọi tên, thay vì chỉ quan tâm đến những triệu chứng của nó. Như người làm cỏ trong vườn, nếu muốn khử trừ những cỏ dại, cỏ xấu, cần phải nhổ tận gốc rễ. Nếu chỉ cắt ngang trên ngọn lá, nó sẽ mọc lên và có khi lại càng mọc mạnh hơn nữa. Tội lỗi được ví như bệnh tật của linh hồn, là thái độ nội tâm, là thói quen xấu ăn sâu trong tâm hồn, chứ không phải chỉ như cái áo khoác bên ngoài. Bất cứ đi đâu, chúng ta cũng sẽ mang theo tình trạng tội lỗi đó. Mặc dù có muốn che đậy đi nữa, sớm muộn, rồi cũng sẽ bộc phát qua những hành động, những cử chỉ bên ngoài, dưới hình thức này hay dưới hình thức khác. Tin mừng của Chúa Giêsu quả là một cuộc cách mạng tinh thần tận gốc rễ. Chấp nhận ơn cứu độ Ngài muốn ban tặng cho chúng ta, đòi hỏi sự dứt khoát với tội lỗi. Ngài không chỉ hài lòng lau sạch những vết nhơ bên ngoài, nhưng là đấng duy nhất có toàn quyền đổi mới mọi sự, có thể chữa lành tận gốc rễ. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán: "Giờ đây, ta thực thi những điều mới mẻ đương xảy ra hiện tại cho các ngươi được mục kích." Isaiah chương 43 câu 19. Khi kêu gọi dân Do Thái cải tà quy chính, trở về với giao ước của Thiên Chúa, qua miệng ngôn sứ Ezekiel, Ngài đã quả quyết với họ: Ta sẽ ban tấm lòng mới, tinh thần mới cho các ngươi, sẽ hủy bỏ trái tim bằng đá khỏi cơ thể các ngươi, và ban cho các ngươi trái tim bằng thịt. Ezekiel chương 36 câu 26. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay chính là thời điểm thuận tiện, là lúc Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta can đảm nhìn thẳng vào nội tâm mình, đào sâu tận gốc rễ những hướng chiều về đường gian ác, và dứt khoát đoạn tuyệt với tội lỗi. Tuy nhiên, có thiện chí và ước muốn suông mà thôi chưa đủ. Một văn sĩ đã nói cách bóng bẩy: con đường dẫn xuống hỏa ngục được lát bằng những viên gạch của thiện chí và ước muốn tốt lành. Chính vì thế, Thiên Chúa phán bảo dân Ngài: nếu hôm nay các ngươi lắng nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng nữa. Thật vậy, đời sống chúng ta sẽ đơn giản biết bao, sẽ được an bình hạnh phúc đến mức nào, nếu chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa kêu mời và mau mắn thi hành những gì Chúa ưa thích. Thiên Chúa ưa thích điều gì hơn, nếu không phải là con người được sống hạnh phúc thực sự? Chúa Giêsu tuyên bố với dân chúng: ta là chủ chiên, ta hiến mạng sống để chiên ta được sống. Ngài đến trần gian để ban sự sống cho nhân loại, để con người được sống và sống cách phong phú hơn. Thánh Irenaeus nói: vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Lạy Chúa, Chúa thấu tỏ con người bệnh hoạn trong chúng con. Chúa biết rõ tận gốc rễ những sự ngang trái trong tâm hồn, trong cuộc sống chúng con. Và chỉ một mình Chúa mới có thể uốn thẳng, đổi mới mọi sự. Vậy lạy Chúa, này chúng con đây, xin Chúa hãy cất đi trái tim chai đá trong mỗi người chúng con, và ban cho chúng con một quả tim mới thật bén nhạy trước lời mời gọi thống hối của Chúa. Xin Chúa nhóm lên trong tâm trí chúng con một tia sáng mới và một ý chí mạnh mẽ. Xin rộng mở tâm hồn chúng con đón nhận ơn chữa lành mà Chúa muốn ban cho chúng con trong mùa chay thánh này. Amen.
Chúa đã yêu thương hết mọi loài, Ngài không ghét bỏ bất cứ ai.
Chúa nhân ngày lòng thương, trước tôi lỗi con người, người con người ăn năn sám hối mà được Chúa thứ tha. Vì Chúa Ngài chính là Cha, vì Chúa là Chúa chúng ta.
Chúa đã